bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy suy nghĩ tốt, đừng có nghĩ xấu cho người khác. Cái chuyện gì xảy ra mình cũng nên nghĩ tốt hết á. Mới vừa rồi sư giảng ở ngoài chùa Diên Quang Bắc Ninh, nghe không nào? Sư nói cái gì cũng lo nói xấu cho người ta. Thấy người con dắt bà mẹ đi vô làm răng, rồi hỏi với ông nha sĩ làm cái hàm răng đó bao nhiêu, ta đưa giá, giá loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Bà mẹ nhất định là làm cái loại 4 cho rẻ tiền. Đứa con đó nói mẹ làm loại tốt đi. Không, mà sống bao nhiêu nữa mà làm loại tốt, loại 1 hay loại 4 gì ít bữa cũng xuống lỗ rồi. Bà nói hay, thiệt là bà nói hay. Rồi xong rồi chọn loại 4 là loại rẻ nhất. Rồi tự bà móc túi trả tiền 4-5 lớp khăn tay mới có cái cuộn tiền chút xíu ở trong đem ra đếm. Tất cả những cái người nha, thư ký nè, y tá nè, thủ quỹ rồi, ai cũng cười cái người con. Cái người con cũng khá giả, cũng sang trọng, mà để mẹ tự trả tiền, lựa cái thứ răng xấu nhất cho mẹ làm, nói này nói kia. Rồi thôi, ông cho mẹ ông trả tiền, dắt mẹ ông về. Đây bắt đầu một cái đề tài nói xấu cái người chưa quen biết, là một buổi chưa biết đã miệng đó. Tự nhiên đó, khoảng chừng đó, 2 giờ, 1 giờ đồng hồ sau ông quay lại, ông nói thưa bác sĩ, làm thứ tốt nhất cho mẹ tôi, đây tiền đây, tôi không thể nói, bởi vì tôi nói mẹ tôi tiếc của, cho nên ông cứ làm thứ tốt nhất, và đây là tiền tôi trả cho mẹ. Mấy cái bà đàn bà kia mắc cỡ, lấy lại không kịp. Nghe kịp không? Nó cái bệnh hay nói xấu người khác. Cái bệnh cái gì cũng phán, chủ trương là phán xấu cho người. Bởi vì cái tâm mình sao đó, để đưa ra cái thế giới như vậy. Tâm làm chủ các pháp, cho nên mình nói lời lành là tâm mình lành, mình nói lời xấu ác là tâm mình xấu ác. Nghe sư nói vậy cái hết dám nói lời xấu ác. Ai mà muốn nói tâm mình xấu bao giờ? Người ta, con là khẩu xà tâm Phật. Mà giờ sư nói cái khẩu xà là tâm xà luôn, miệng rắn là tâm rắn luôn, mày còn dám nói lời xấu nữa không? Hết luôn. Cho nên cái người tu theo đạo Phật, thân khẩu ý tất cả đều thanh tịnh, thưa các vị. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đừng có bao giờ cũng nghĩ chuyện muốn hơn thua với người. Mình muốn con mình hơn không, giống như cái thằng bé học lớp 10 trường Nguyễn Khuyến đó, tự tử lên trên lầu của trường học tầng 3, nó nhào xuống tự tử. Cuối cùng điểm số 8,9, thiếu 0,1 là học sinh xuất sắc. Vì thiếu 0,1 nó tự tử, bởi vì ba má lúc nào cũng muốn nó phải hơn người khác. Nó chết luôn cho ba má nó chừa cái tập muốn hơn người khác. Con mình nó ngoan, nó có hiếu, nó chịu học là được rồi. Sao mà mày phải học giỏi mới là con tao, mà coi lại ba học dốt muốn chết. Toàn là đè con ra mà bắt con hơn người, để là sĩ diện của đời mình không à. Sao gọi là con của Đức Quán Thế Âm? Cuối cùng cha mẹ giết con mình. Cũng như cái ông đó, ông nói trời ơi, tôi có đứa con trai mà nó yếu đuối quá đi, nó không có thấy một cái tương lai gì hết á. Mà 4 đứa con gái, có 1 đứa con trai, mà thấy cái đứa con trai này coi bộ là không xong rồi, lúc nào cũng nhút nhát. Tại vì sao? Sinh một lượt 4 đứa con gái, cái đứa út mà ra đứa con trai thì nó phải hơi giống mấy chị rồi, nó phải ảnh hưởng 4 chị gái, nó cũng phải mềm mại, nó cũng phải nhũn nhĩ nhù nhì, nó hơi giống mấy chị chút. Lỗi là tại mình không sanh đầu tiên con trai đi, cho nên cái đứa con trai cuối cùng nó hơi là mềm yếu. Xong rồi cứ trách con trai mình sao mềm yếu. Cuối cùng mới dắt tới cho một ông thầy: thầy ơi, xin thầy giúp giùm cho tôi, tôi muốn con tôi phải trở thành một người đàn ông hơn người, chứ không thể như vậy được. Ông sư phụ nói được, để lại đây 3 tháng, thấy chưa, mà ông đừng có đến thăm con nhé, tôi bảo đảm ông sẽ vừa lòng. Rồi ông quyết tâm 3 tháng không đến thăm con. Ngày nào ông gặp 4 đứa con gái chán tới cổ không, mà không dám đi thăm đứa con trai. Ông muốn ông thầy huấn luyện con của mình. 3 tháng sau ông quay trở lại. Ông sư phụ mới dựng lên một cuộc thi đấu võ, cha ngồi đó xem kết quả. Các vị biết ông, cuộc thi bắt đầu, người cha thấy đối thủ của con mình là một huấn luyện viên võ thuật, còn cái người con trai của mình cũng thằng con trai ốm yếu như ngày nào. Mình sát vô Ra cái đòn nào thằng con trai nó cũng té xuống cái rầm đó. Dơ lên cái đánh đá nó ngã xuống, đứng dậy, đánh đứng dậy 20 lần. Cuối cùng là ông cha rất xấu hổ. Ông nói với ông sư phụ: trời ơi, tôi tưởng sao, hóa ra con tôi thua đâu phải thua một lần, thua 20 lần. Tôi quá đau khổ thưa ngài. Ông sư phụ nói: tôi rất tiếc là ông chỉ chú trọng về hình thức mà ông không chú trọng về cái nội dung. Con trai của ông thua 20 lần nhưng 20 lần đều can đảm đứng lên. Con người ta té xuống mà đứng lên thì đó mới là cái thành công trong kiếp sống. Tại một bên là huấn luyện viên, một bên là đứa con trai mười mấy tuổi đầu, làm sao nó thắng được. Nhưng mà nó té lần nào, nó đứng lên lần đó, là nó không yếu đuối, nó không khuất phục, nó không cảm thấy thất vọng. Đó mới là một người đàn ông thật sự. Và tôi xin chúc mừng con ông đã lớn lên sau 3 tháng luyện tập. Cho nên trong gia đình các vị, người thân, con cái, vợ chồng có thất bại việc gì, chúng ta đừng có đè người ta coi như là cho chết luôn, mà luôn luôn động viên cho người ta đứng dậy, người ta tiếp tục làm một cuộc hành trình mới. Thì có như vậy, cái tâm từ bi của chúng ta mới tăng trưởng, là chúng ta mới là một cái con người gì, hỷ xả, thường hành, bình đẳng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thì suy nghĩ hôm nay cái bài pháp này, sư muốn nhắc nhở cho toàn thể đại chúng: tranh giành do dục vọng. Dục vọng giống như nước biển, càng uống nhiều càng thêm khát. Cho nên chúng ta phải tu tập cho cái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, bình an. Đó, chúng ta tin sâu nhân quả, cái gì của mình là của mình. Mình có phước, ắt sẽ đến. Cái gì mất cũng đừng có tiếc, tại vì không đủ phước thì nó sẽ ra đi. Cuộc sống này hãy yêu thương tất cả để thực hành cái hạnh bình đẳng, hạnh từ bi và hỷ xả, để xứng đáng là con của Đức Quán Thế Âm.